Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 3, 2018. Bắc Triều Tiên phủ nhận vì bị trừng phạt nên phải hòa dịu với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Đài Loan bằng tàu sân bay Liêu Ninh. Nga ngăn chặn thông tin về chất độc Novichok bị nghi được dùng để mưu sát cựu điệp viên Skripal. Israel thừa nhận đã phá hủy lò hạt nhân quân sự của Syria năm 2007. Mỗi ngày một sự kiện, tư pháp siết gọng kềm quanh cựu tổng thống Pháp Sarkozy trong nghi án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi. Kính thưa quý thính giả, thông tin về các cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều và Mỹ Triều đã được truyền thông quốc tế loan tải rộng rãi từ đầu tháng 3, nhưng Bình Nhưỡng vẫn giữ im lặng. Ngày hôm qua, lần đầu tiên hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên lên tiếng khẳng định chiến dịch hướng đến một đối thoại hòa bình của Bình Nhưỡng đã mang lại kết quả ban đầu, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đã buộc Bắc Triều Tiên phải ngồi vào bàn đối thoại. Trọng Thành cho biết chi tiết.
Bắc Triều Tiên tự khẳng định là động lực chính của một chiến dịch vì hòa bình, đồng thời kêu gọi Seoul và Washington nên thận trọng và kiên nhẫn. Hãng tin KCNA nhấn mạnh là Bình Nhưỡng có các cử chỉ cởi mở trên tư thế của kẻ mạnh, ngay trong bối cảnh phải đối mặt với các áp lực quốc tế và các trừng phạt kinh tế khắc nghiệt. Cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cũng lên án các thành phần được gọi là Zero Hole ở Washington, Tokyo và Seoul đã bóp méo sự thật gây nghi ngờ về thiện chí của Bình Nhưỡng, phá hủy bầu không khí hòa dịu khi tung ra các bình luận quang xiên giống như chó sủa mặt trăng từ ngữ trong nguyên văn, ngay trước khi các bên liên quan có cơ hội tìm hiểu các quan điểm sâu xa của nhau và ngồi vào bàn đàm phán. Hết lời trích. Tuy nhiên trên thực tế, quan hệ hai miền Triều Tiên tiếp tục trên đà cải thiện. Theo hãng thông tấn Reuters, sau thông báo nói trên của KCNA, ngày hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tuyên bố nhấn mạnh là nếu hai thượng đỉnh lịch sử Liên Triều dự kiến vào tháng 4 và Mỹ-Bắc Triều Tiên dự kiến vào tháng 5 thành công, có thể tính đến việc tổ chức một thượng đỉnh thứ ba quan trọng hơn nữa, đó là thượng đỉnh hai miền Triều Tiên và Hoa Kỳ. Mục tiêu của thượng đỉnh tay ba này là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vì một nền hòa bình bền vững và bình thường hóa quan hệ Bình Nhưỡng-Washington.
Cũng trong chiều hướng hòa dịu này, một đoàn nhạc ca bóp của Hàn Quốc sẽ đến Bình Nhưỡng để đáp lễ đoàn ca nhạc Sarijong của Bắc Triều Tiên trình diễn tại miền Nam.
Dàn sao ca bóp Hàn Quốc sẽ đến biểu diễn ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Chuyến biểu diễn đặc biệt này đã được chính quyền Hàn Quốc loan báo vào hôm qua sau những cuộc đàm phán song phương tại Ban Muôn Điếm ở vùng biên giới Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Pháp AFP, Seoul sẽ cử một phái đoàn hùng hậu gồm 160 nghệ sĩ qua Bình Nhưỡng. Trong số này có những gương mặt nổi bật của làng nhạc K-pop như Cho Yong-pin, Choi Jin-hee cùng ban nhạc Red Velvet, cũng như Seon Hyun thuộc nhóm K-pop nổi tiếng Girls' Generation. Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc sẽ tiến hành hai buổi biểu diễn ở nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, 1.500 chỗ ngồi, và ở sân vận động Ryu Yong Yong Yu Yong với khoảng 12.000 chỗ ngồi. Theo Seoul, Bắc Triều Tiên đã mời đoàn nghệ thuật Hàn Quốc đến để duy trì đà tiến tới hòa bình và hòa giải. Nhân Olympic Pyeongchang, Bắc Triều Tiên đã cử một đoàn nghệ thuật đến Hàn Quốc để chào mừng Thế vận hội mở ra, và 140 thành viên của dàn nhạc Bắc Triều Tiên Sam Ji-yong đã có hai buổi biểu diễn rất được tán thưởng.
Trong khi đó, quan hệ Trung Đài tiếp tục căng thẳng. Để thị uy với Đài Bắc, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan vào lúc tại Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố bốc lửa đe dọa đập tan điều mà ông gọi là âm mưu ly khai. Ngày hôm qua, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc và các hộ tống hạm đã đi vào eo biển Đài Loan, xâm nhập vào vùng phòng không của hải đảo trong mục đích biểu dương lực lượng. Ngay lập tức, quân đội Đài Loan khẩn cấp cho chiến đấu cơ chiến hạm theo dõi đoàn tàu của Hoa Lục và cùng lúc trấn an dân chúng. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan được AFP trích dẫn, đoàn tàu của Hoa Lục không có hành động nào bất thường và cuối cùng đã rời eo biển vào trưa thứ tư hôm nay. Hành động thị uy của Trung Quốc với tàu sân bay Liêu Ninh diễn ra vài hôm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh ban hành đạo luật khuyến khích viên chức chính phủ Hoa Kỳ và Đài Loan thường xuyên gặp gỡ trao đổi. Bắc Kinh giận dữ, nhưng dường như không có tác động gì. Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Alex Wong hiện đang thăm viếng Đài Loan, sẽ tham dự buổi dạ tiệc dành cho giới doanh nhân hai nước và đọc một bài diễn văn bên cạnh Tổng thống Thái Anh Văn vào chiều nay. Về tình hình Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines đi Bắc Kinh để đàm phán về dầu khí, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng than phiền Trung Quốc tiếp tục sách nhiễu phi cơ tuần tra của Philippines tại vùng Trường Sa.
Ngoại trưởng Philippines công du Trung Quốc 4 ngày, mục tiêu chính là đàm phán về các dự án khai thác dầu khí chung tại nhiều khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Theo hãng thông tấn AP, Ngoại trưởng Caetano có cuộc hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc chiều hôm nay và dự kiến gặp tân phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải của lãnh đạo Tập Cận Bình trong ngày thứ Sáu. Trước chuyến đi trả lời báo giới, lãnh đạo ngoại giao Philippines cho biết các tranh chấp chủ quyền sẽ là vấn đề được thảo luận và hai bên sẽ cố gắng tìm kiếm các khuôn khổ pháp lý cho phép phối hợp khai thác, thậm chí trong khi vẫn bất đồng về chủ quyền, lời lẽ trong nguyên văn. Dự án của chính quyền Duterte phối hợp với Trung Quốc khai thác dầu khí chung tại một số khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại Biển Đông gây rất nhiều lo ngại trong chính giới nước này. Đầu tháng này, quyền chánh án tòa án tối cao Philippines cảnh báo thỏa hiệp hiện nay của Manila với Trung Quốc theo phương thức đồng sở hữu có thể dẫn đến việc Philippines mất một nửa khu vực đặc quyền kinh tế vào tay Bắc Kinh. Cũng ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thông báo phi cơ Philippines thường xuyên tuần tra tại nhiều khu vực do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, mỗi lần máy bay đi vào khu vực này họ đều nhận được cảnh báo đã đi vào không phận Trung Quốc, nhưng ông khẳng định không quân Philippines tiếp tục thi hành phận sự bất chấp các bản cảnh báo.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, Tổng thống Miến Điện Hertin Kiyo, một nhân vật thân cận của lãnh đạo Aung San Suu Kyi, bất ngờ thông báo từ chức kể từ hôm nay, sau 2 năm trung thành trong vai trò nguyên thủ hư danh. Tổng thống Hertin Kiyo đã xin từ chức vào ngày hôm nay, đó là thông báo ngắn gọn của phủ Tổng thống Miến Điện trên Facebook và không đưa ra lời giải thích nào. Theo AFP, trong những tháng gần đây, Tổng thống Miến Điện có vẻ gầy ốm, báo chí cho là ông có vấn đề sức khỏe. Vài giờ sau khi Tổng thống thông báo từ nhiệm, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Win Myint cũng từ chức, có lẽ để thay thế ông Hertin Kiyo. Thêm một tình tiết quan trọng mới trong nghi án cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại nước Anh. Ngày hôm qua tại Moscow, một nhà khoa học Nga tiết lộ đã tham gia chương trình chế tạo Novichok, hóa chất được coi là được dùng để đầu độc cựu điệp viên Skripal. Tiết lộ nói trên đi ngược lại hoàn toàn lập trường chính thức của Moscow trong vụ này. Chính quyền Nga tìm cách xóa dấu vết. Thông tin viên Daniel Valo từ Moscow cho biết thông tin cụ thể.
Chưa
bao giờ có một chương trình mang tên Novichok tại Nga hay ở Liên Xô trước đây. Kể từ khởi đầu vụ Skripal, đây là luận điểm tự vệ chính của chính quyền Nga. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời hãng tin nhà nước Nga, Ria Novosti, một nhà khoa học tự giới thiệu là một trong các cha đẻ của Novichok, đã thừa nhận sự tồn tại của chương trình này và công bố nhiều chi tiết về cái mà ông gọi là hệ thống vũ khí hóa học. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Leonid Rink cũng đồng thời giải thích, theo ông, vì sao chính quyền Nga không thể đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal. Tuy nhiên, vấn đề chính là khi nói rõ về một chương trình mang tên Novichok 5, nhà khoa học Nga đã bác bỏ luận điểm chính của Moscow kể từ đầu vụ việc. Ngay trong ngày, bài báo về Novichok đã bị hãng tin Nga sửa đổi, tất cả các câu chữ nào liên quan đến chương trình mang tên Novichok trong thời kỳ Liên Xô đều bị rút khỏi văn bản mới.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Hôm qua, khoảng 80 công dân Anh gồm nhân viên ngoại giao và thân nhân đã rời khỏi Sứ quán Nga tại London vào lúc đến hạn lệnh trục xuất của chính quyền Anh được đưa ra để trả đũa cho vụ Skripal. Thứ Bảy tới, 23 nhà ngoại giao Anh cũng phải về nước theo lệnh trục xuất của Nga. Về thời sự Trung Đông, ngày hôm nay, quân đội Israel chính thức tự nhận đã hủy diệt một lò phản ứng hạt nhân bí mật của Syria trong một trận oanh kích chớp nhoáng cách nay 11 năm. Theo AFP, mọi người đều biết Israel là tác giả vụ tấn công táo bạo này, nhưng đây là lần đầu tiên nhà nước Do Thái công khai nhìn nhận và công bố tài liệu mật vừa được giải mật. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường thuật.
Nous sommes le 6 septembre 2007, autour de minuit, des avions bombardés.
Vào ngày 6 tháng 9 năm 2007, vào khoảng nửa đêm, không quân Israel đã tấn công vào căn cứ Al-Kiba trong tỉnh Deir ez-Zor ở phía đông Syria. Trong trận oanh kích này, 10 kỹ sư Bắc Triều Tiên đã tử thương. Trong vòng 11 năm qua, Israel đã giữ im lặng tuyệt đối về chiến dịch này. Sáng nay, lần đầu tiên, Israel vén màn bí mật, tiết lộ vụ tấn công được mệnh danh là chiến dịch vườn cây. Đối với Tel Aviv, chắc chắn đây là lò phản ứng hạt nhân do Bắc Triều Tiên cung cấp cho Syria với mục đích chế tạo bom nguyên tử. Vài tháng trước, nhân viên tình báo của Israel đã chụp được bằng chứng và dữ liệu từ máy vi tính của một viên chức Syria trong cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Vấn đề là vì sao chính phủ Israel cho phép tiết lộ chuyện này vào thời điểm này? Chiến dịch oanh kích diễn ra dưới thời Thủ tướng Ehud Olmert, một người mà đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mối quan hệ khá căng thẳng. Sự thay đổi chính sách có thể có liên quan đến việc vào tháng 5 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại hiệp định hạt nhân đã ký với Iran và dẫn đến quyết định hủy bỏ thỏa thuận này.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Tuy Damas phủ nhận là có lò hạt nhân bí mật, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm nay giải thích rằng quyết định công bố vụ tấn công vào lò hạt nhân Syria là thông điệp gửi đến mọi kẻ thù của Israel. Còn Yisrael Katz, Bộ trưởng đặc trách tình báo của Israel, đã gọi đích danh Iran để khuyến cáo không bao giờ Israel cho phép kẻ thù đòi tiêu diệt Israel trang bị bom hạt nhân. Ngày hôm qua là Damas, ngày mai sẽ là Iran. Cũng về thời sự trong khu vực, theo Reuters, vào sáng nay, một nhóm nổi dậy tại Đông Ghouta đã chấp nhận buông vũ khí để được an toàn rời khỏi nơi này.
Thỏa thuận đạt được qua trung gian Nga cho phép các chiến binh thuộc nhóm Ansham kiểm soát thị trấn Arasta tới một khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở miền Tây Bắc Syria. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ trưa nay theo một nguồn tin đối lập, cùng với các chiến binh thường dân cũng sẽ được sơ tán. Thỏa thuận sơ tán nói trên làm gia tăng áp lực lên hai nhóm nổi dậy chính khác còn đang chiến đấu tại vùng Đông Ghouta. Theo chính quyền Damas, sau hơn một tháng tấn công dữ dội, quân đội chính phủ và đồng minh đã chiếm được khoảng 70% khu vực này.
Donald Trump chúc mừng Vladimir Putin và hẹn gặp hai ngày sau khi Tổng thống Nga đắc cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện chúc mừng. Theo Điện Kremlin, hai bên đề cập đến một cuộc họp ở cấp cao nhất, nhưng không nói đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal đang gây căng thẳng giữa Nga và Tây Phương.
Theo thông báo của Điện Kremlin, thì ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng ông Vladimir Putin vừa tái đắc cử. Cuộc trao đổi tập trung vào các vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ song phương, nhất là phối hợp nỗ lực giới hạn cuộc chạy đua vũ trang. Điểm được lưu ý nhất là khả năng hội kiến ở cấp cao nhất. Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng đồng sự Nga đã bị chỉ trích ngay từ trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Theo Thượng nghị sĩ John McCain, thì một vị Tổng thống Mỹ chỉ trích không thể lãnh đạo thế giới tự do với lời chúc mừng đối với một nhà độc tài chiến thắng trong một cuộc bầu cử nhục nhã. Làm như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sỉ nhục những người Nga chân chính bị tước quyền bầu cử, ứng cử, công bằng và tự do. Hết lời trích.
Trung Quốc từ chối chi viện thêm cho Venezuela. Trước các khó khăn tài chính to lớn đang gặp phải, chính quyền Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro đã xin Trung Quốc giúp đỡ. Thế nhưng, theo Reuters, Bắc Kinh đã làm ngơ, từ chối cung cấp tín dụng cho Caracas mà chỉ triển hạn ngày trả các khoản vay ưu đãi đã đáo hạn.
Trích dẫn các nguồn tin thông thạo tại thủ đô hai nước, Reuters cho biết là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vào tháng 4 tới đây sẽ mở rộng thời gian ân hạn trả nợ bắt đầu từ năm 2016, cho phép Venezuela chỉ trả lãi suất tiền vay mà thôi. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bỏ ngoài tai một số yêu cầu cấp thêm tín dụng mới. Một nguồn tin từ ngành dầu mỏ Trung Quốc xin giấu tên đã giải thích rằng do việc mức sản xuất dầu của Venezuela bị sụt giảm, các ngân hàng Trung Quốc đã quyết định không tái tục các khoản vay. Ngoài nguyên do kinh tế, một nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh còn cho biết là Trung Quốc đang càng lúc càng thấy là Tổng thống Venezuela Maduro sẽ có số phận tương tự như cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người đã bị loại khỏi chính quyền do việc sau 40 năm tại vị đã đẩy đất nước giàu có của mình vào tình trạng siêu lạm phát và khủng hoảng kinh tế. Theo nguồn tin nói trên, Trung Quốc sẽ không ngần ngại bỏ rơi Maduro như họ đã làm với Mugabe khi nhân vật này bị lật đổ, nhưng sẽ không chủ động góp phần vào việc lật đổ Tổng thống Venezuela.
Hôm nay là ngày ẩm thực Pháp trên toàn thế giới. Theo AFP, khoảng 3.300 hiệu ăn tại hơn 150 quốc gia, nhiều thực đơn theo kiểu Pháp sẽ được giới thiệu với khách hàng. Đây là lần thứ tư sự kiện Goût de France hay ẩm thực Pháp được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao Pháp và nhà đầu bếp nổi tiếng Alain Ducasse. Năm nay, đối tượng được vinh danh là ẩm thực của vùng Nouvelle-Aquitaine, miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt với các loại rượu vàng Bordeaux nổi tiếng. Ngoài Pháp, Ba Lan, Hy Lạp và Brazil là ba quốc gia tham dự đông đảo nhất vào sự kiện này.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều biện pháp trừng phạt các mặt hàng dây thép xuất vào Mỹ từ các nước đồng minh như Ý, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Các hàng hóa này bị coi là đã được bán với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ còn phải chờ được Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ phê chuẩn. Thông báo được đưa ra vào lúc đàm phán cam go giữa Mỹ và Liên Âu về thép và nhôm được giới chức hai bên thông báo đã có nhiều tiến triển. Washington và Bruxelles có thể đạt thỏa hiệp hòa giải ngay trong tuần này.
Mỹ viện trợ cho dân Venezuela tị nạn ở Colombia, có kế hoạch cấp 2,5 triệu đô la viện trợ khẩn cấp, bao gồm thực phẩm và thuốc men cho những người dân Venezuela đã trốn chạy khỏi đất nước sang láng giềng Colombia. Đây là biện pháp đầu tiên của cơ quan viện trợ Mỹ USAID nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể lan rộng tại châu Mỹ Latin.
Người bị tình nghi cho nổ một loạt bom ở Austin đã tự sát, theo tin của cảnh sát địa phương. Nghi can là một thanh niên 24 tuổi đã tự sát trong xe trong khi bị cảnh sát ở Austin theo dõi. Không biết nghi can hành động vì lý do gì, một mình hay có đồng lõa.
Trung Quốc thông báo đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm máy bay siêu thanh có vận tốc bay hơn 12.000 cây số giờ. Báo Trung Quốc ca ngợi đây là mô hình trắc nghiệm bay có tốc độ nhanh nhất thế giới. Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốk cho biết phòng thí nghiệm có chiều dài 265 mét sắp tới sẽ được dùng để mô phỏng các chuyến bay có vận tốc giữa 22.000 cây số giờ và hơn 30.000 cây số giờ, tức nhanh gấp 25 lần vận tốc âm thanh.
Tại Thái Lan, Cộng sản Cộng hòa đều bị cấm tham gia bầu cử. Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày hôm nay từ chối ghi tên đăng ký một tổ chức chính trị mệnh danh Đảng Cộng sản. Ủy ban cho biết Đảng Cộng sản thù nghịch với chế độ quân chủ lập hiến, đó là lý do bị cấm. Cũng với giải thích này, Ủy ban bầu cử từ chối ghi tên một đảng đối lập khác là Đảng Cộng hòa.
Trung Quốc thử xe tăng không người lái đầu tiên. Hình ảnh xe tăng T-59 được điều khiển từ xa đã được Hoàn Cầu Thời báo công bố vào hôm nay. Theo tổng biên tập một báo Trung Quốc, thì đa số chiến xa T-59 sẽ được trân trang.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tư pháp siết chặt gồng kềm quanh cựu tổng thống Pháp Sarkozy trong nghi án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Sau khi được đặc cách cho về nhà tối hôm qua sau một ngày bị thẩm vấn, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phải trở lại sở cảnh sát vào hôm nay để tiếp tục bị xét hỏi về những cáo buộc. Theo đó, ông đã nhận tiền của cố lãnh đạo độc tài Gaddafi tại Libya để vận động tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2007. Vụ tai tiếng này đã bùng lên từ cuối năm 2011. Một cuộc điều tra đã được mở ra sau đó. Và việc ông Sarkozy bị câu lưu để thẩm vấn cho thấy là gọng kềm tư pháp đang siết chặt quanh cựu Tổng thống Pháp. Đối với giới quan sát chính trị, quan hệ giữa cựu Tổng thống Pháp Sarkozy với cố lãnh đạo Libya Gaddafi thật phức tạp. Cuối năm 2007, sự kiện ông Sarkozy, lúc đó mới lên làm Tổng thống Pháp, đã long trọng đón tiếp Muammar Gaddafi nhân một chuyến công du chính thức. Đã khiến mọi người sửng sốt vì vào thời điểm đó Libya bị cộng đồng quốc tế cô lập. Giúp Gaddafi giảm nhẹ sự cô lập, nhưng sau đó ít lâu, ông Sarkozy lại trở thành một trong những lãnh đạo phương Tây cứng rắn nhất trong chiến dịch tấn công trừng phạt chế độ Gaddafi ở Libya, với hệ quả là đất nước này bị nội chiến tàn phá, chế độ Libya bị sụp đổ và bản thân ông Gaddafi bị phiến quân sát hại. Chính trong bối cảnh đó mà ông Sarkozy bị cho là đã nhận tiền từ chính phủ Libya để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông. Những lời tố cáo đầu tiên do chính con trai của Gaddafi, Saif al-Islam đưa ra vào năm 2011 khi nội chiến Libya lên đỉnh điểm. Trả lời đài truyền hình Pháp Euronews vào lúc đó, con trai cố lãnh đạo Libya đã không ngần ngại, đòi Tổng thống Pháp Sarkozy là phải trả lại số tiền mà ông ta lấy của Libya để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông ta. Nhân vật này khẳng định, chúng tôi đã tài trợ cho ông ta và chúng tôi có tất cả các chi tiết và sẵn sàng tiết lộ tất cả mọi điều. Lời tố cáo đó không mấy được chú ý, cho đến khi trang mạng thông tin Pháp Mediapart nhập cuộc vào năm 2012, công bố kết quả điều tra của họ về nghi án này. Theo đó, một doanh nhân người Pháp gốc Liban, Ziad Takieddine, đã thú nhận rằng ông đã chuyển 5 triệu euro của cựu lãnh đạo tình báo chế độ Gaddafi, Abdullah Senussi, cho người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy là ông Claude de Guillon. Đến năm 2013, Pháp chính thức mở cuộc điều tra về những cáo buộc nói trên. Và đến tháng 9 năm 2017, cơ quan chống tham nhũng Pháp đã chuyển cho các thẩm phán một báo cáo nêu bật việc ban vận động của ông Sarkozy vào năm 2007 đã dùng tiền mặt để chi trả mà không khai báo. Ông Eric Vert, cựu thủ quỹ của ban vận động, đã thừa nhận vụ việc, nhưng giải thích rằng đó là các khoản đóng góp vô danh. Dẫu sao thì chiến dịch vận động của ông Sarkozy bị tình nghi là đã vi phạm luật lệ pháp, đặc biệt là nhận tài trợ bất hợp pháp. Bản thân cựu Tổng thống Sarkozy thì bị nghi ngờ là đã nhận tiền của lãnh đạo Libya, điều mà ông Sarkozy luôn phủ nhận. Liên quan đến vụ này, còn có Alexandre Jury, một cựu trợ lý của Sarkozy, bị nghi là chuyển tiền từ Libya về Pháp. Nhân vật này đã bị bắt ở London vào tháng Giêng vừa qua và đang chờ bị dẫn độ về Pháp để trả lời về tội danh rửa tiền trong khuôn khổ vụ án. Bị dính líu vào vụ này còn có ba cận thần của ông Sarkozy. Claude Guillon, cựu Bộ trưởng Nội vụ, chánh văn phòng phủ Tổng thống Pháp. Brice Hortefeux, cựu Bộ trưởng Nội vụ và lãnh thổ hải ngoại. Và Eric Vert, cựu Bộ trưởng Kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học, loài kiến, Megaponera Analyst, những chiến lược gia đáng gờm. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, quyền lực tuyệt đối trong tay một người như ở Trung Quốc, bất lợi cho các hoạt động kinh doanh với hoa luật. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Pháp Jean-Joseph Boileau, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Vụ tai tiếng Cambridge Analytica làm gia tăng áp lực các mạng xã hội về việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người sử dụng.
Vụ công ty Cambridge Analytica và mạng xã hội Facebook đang bị Anh và Mỹ điều tra đang một lần nữa đặt lại vấn đề về bảo vệ các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Theo nhiều phương tiện truyền thông, trong đó có The New York Times của Mỹ và The Observer của Anh, công ty Cambridge Analytica của Mỹ, chuyên về truyền thông chiến lược, đã thu thập trái phép các dữ liệu cá nhân của 50 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Hoa Kỳ. Dựa trên các dữ liệu này, Cambridge Analytica đã tạo ra một phần mềm giúp dự báo và tác động lên lá phiếu cử tri.
Vấn đề là công ty này đã từng làm việc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào năm 2016, nhưng Cambridge Analytica khẳng định là các dữ liệu của Facebook đã không được sử dụng cho chiến dịch tranh cử đó và họ không có làm một quảng cáo nào cho ứng cử viên Cộng hòa. Họ cũng khẳng định là không hề làm việc cho cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ở Anh Quốc. Trong vụ này, Facebook bị cáo buộc là đã để cho Cambridge Analytica sử dụng trái phép các dữ liệu của người sử dụng. Nhưng Facebook cho biết họ rất phẫn nộ vì đã bị công ty này lường gạt như vậy và thông báo đã đóng tài khoản của Cambridge Analytica, đồng thời đã mướn một công ty kiểm toán để điều tra về vụ này. Không chỉ có vậy, các lãnh đạo của Cambridge Analytica còn bị phát hiện đã muốn gài bẫy các chính khách. Hôm thứ Sáu tuần trước, kênh truyền hình Channel 4 News của Anh đã phát một phóng sự điều tra, trong đó một nhà báo của đài này giả danh là một đại gia Sri Lanka để tiếp xúc với tổng giám đốc của Cambridge Analytica. Alexander Nix và được ông này chỉ dẫn cách thức dùng tiền hoặc dùng mỹ nhân kế để gây khó khăn cho các ứng cử viên đối địch. Trả lời báo chí Anh, Alexander Nix đã chối là không hề gài bẫy các chính khách. Cambridge Analytica cũng đã ra ngay thông cáo khẳng định phóng sự điều tra nói trên đã được dàn dựng để làm sai lệch một cách thô thiển nội dung các trao đổi của lãnh đạo công ty này.
Sau những tiết lộ nói trên, công ty Cambridge Analytica và mạng xã hội Facebook đang nằm trong tầm ngắm của nhiều cơ quan Anh, Mỹ và châu Âu.
Hôm qua, cơ quan độc lập đặc trách việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Anh Quốc, Information Commissioner Office, đã cho biết họ muốn điều tra vào các dữ liệu của các máy chủ của công ty Cambridge Analytica. Lãnh đạo cơ quan này nói thêm là theo yêu cầu của họ, mạng xã hội Facebook đã ngưng cuộc điều tra riêng về Cambridge Analytica để không làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của cơ quan Anh Quốc. Trong khi đó, một ủy ban của Quốc hội Anh Quốc hôm qua đã yêu cầu chủ nhân của Facebook, Mark Zuckerberg, ra điều trần để đích thân giải thích về các cáo buộc lạm dụng dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội này. Cơ quan đặc trách việc bảo vệ các dữ liệu trong Liên hiệp châu Âu hôm qua cũng đã bàn đến vụ Cambridge Analytica trong một cuộc họp tại Brussels. Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, một đại diện của cơ quan này đã yêu cầu Washington đòi Facebook phải làm sáng tỏ nhiều điểm liên quan đến vụ việc. Về phần Chủ tịch Nghị viện châu Âu, hôm thứ Hai vừa qua thông báo là các nghị sĩ châu Âu sẽ điều tra về hành động vi phạm không thể chấp nhận được các quyền về bảo mật dữ liệu. Còn theo báo chí Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, cơ quan đặc trách bảo vệ người tiêu dùng và về cạnh tranh của Mỹ, cũng vừa mở điều tra về vụ này. Điều tra của cơ quan FTC là nhằm xác định xem Facebook có đã tuân thủ cam kết là phải được người sử dụng chấp thuận thì mới được thu thập các dữ liệu cá nhân của họ và chia sẻ các dữ liệu đó cho các công ty khác. Nếu thật sự Facebook đã không tuân thủ cam kết đó, cơ quan FTC có thể phạt mạng xã hội này $40,000 cho mỗi vi phạm được ghi nhận. Trước mắt, cổ phiếu của Facebook do vụ này hôm qua đã sụt 2,6% điểm sau khi đã mất 6,8% điểm hôm thứ Hai.
Vụ scandal Cambridge Analytica nổ ra vào lúc mà từ nhiều tháng qua mạng xã hội Facebook cũng như Twitter và công cụ tìm kiếm Google bị cáo buộc là bị các thực thể có liên hệ với Nga sử dụng để tác động dư luận các nước ở Âu, Mỹ, nhất là trong dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 hay trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016.
Nói chung là trong thời gian qua, các mạng xã hội và tập đoàn Internet thường xuyên bị cáo buộc đã không bảo vệ được các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng, trong khi chính những người sử dụng này là nuôi các công ty đó. Sau vụ này, hãng tin AFP đã phỏng vấn nhiều chuyên gia. Theo nhà phân tích Brian Weiser của công ty Pivotal Research, vụ scandal Cambridge Analytica phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống của Facebook. Bà Jennifer Cregan, chuyên gia về các mạng xã hội thuộc Đại học Syracuse, cho rằng các tiết lộ nói trên sẽ làm tăng áp lực lên các mạng xã hội. Theo vị chuyên gia này, chính các quy định luật lệ quá lỏng lẻo đã cho phép Facebook và các đối tác có thể khai thác các dữ liệu cá nhân của người sử dụng mà không ai kiểm soát được. Ông Daniel Kress, giảng viên Đại học North Carolina, thì cho rằng Facebook đã không hiểu được sự khác nhau của quảng cáo thương mại và quảng cáo chính trị trong việc sử dụng các dữ liệu cá nhân để nhắm đúng những đối tượng cần quảng cáo. Còn ông David Caron, giảng viên một trường đại học ở Anh Quốc, thì dự báo là Facebook và các công ty tin học khác sắp tới đây sẽ phải hoạt động đúng theo các luật mới của châu Âu hay của Mỹ về việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân. Facebook và Google sẽ ngày càng phải xin phép những người sử dụng trước khi khai thác các dữ liệu cá nhân. Chắc chắn là nhiều người sẽ từ chối, và điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các công ty đó.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên phủ nhận vì bị trừng phạt nên phải hòa diệu với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Đài Loan bằng tàu sân bay Liêu Ninh. Nga ngăn chặn thông tin về chất độc Novichok bị nghi được dùng để mưu sát cựu điệp viên Skripal. Israel thừa nhận phá hủy lò hạt nhân quân sự bí mật của Syria vào năm 2007. Mỗi ngày một sự kiện, tư pháp siết gọng kềm quanh cựu Tổng thống Pháp Sarkozy trong nghi án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya, đại tá Gaddafi. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn liên quan đến nghi án nhận 50 triệu euro từ chính phủ Libya của Gaddafi tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống 2017. Chiến trường Syria với sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ làm tới tấn công lực lượng nổi dậy người Kurdistan trước sự bất lực của phương Tây. Vụ Facebook để lộ dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng làm cả thế giới phẫn nộ và khiến nhà mạng xã hội số 1 thế giới lao đao chống đỡ trước nguy cơ khủng hoảng. Đó là những chủ đề lớn của các báo Pháp ra hôm nay. Liên quan đến châu Á, mối quan tâm của các báo vẫn như thường lệ là Trung Quốc. Nhật báo Le Monde dành sự chú ý đến số phận người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc theo Hồi giáo vẫn được biết đến như là nạn nhân của chính sách truy bức chấn áp của Bắc Kinh. Nhưng lần này, Le Monde đến với người Duy Ngô Nhĩ đang sống ở châu Âu qua bài viết Trung Quốc truy đuổi người Duy Ngô Nhĩ ở châu Âu như thế nào? Le Monde ghi nhận một thực tế là Bắc Kinh đang tiến hành hàng loạt áp lực đối với cộng đồng sắc tộc Hồi giáo này ngay tại những quốc gia mà họ sống lưu vong ở rất xa Trung Quốc. Theo Le Monde, ở Paris, Berlin hay Istanbul, những người Duy Ngô Nhĩ, dù là họ đã được nhập quốc tịch của nước đón nhận hay vẫn còn là kiều dân Trung Quốc, tất cả đều vẫn là mục tiêu của chiến dịch răn đe của Bắc Kinh với quy mô chưa từng có. Le Monde đã tiếp cận được với ít nhất 6 nhân chứng người Duy Ngô Nhĩ, cho biết họ đã bị mật vụ Trung Quốc gây sức ép, buộc phải làm các việc như theo dõi cộng đồng Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong để họ không tham gia biểu tình, cung cấp tài liệu cá nhân và thậm chí còn ép một số người trở về Trung Quốc. Vũ khí gây sức ép của mật vụ Trung Quốc là đe dọa bỏ tù gia đình họ, còn ở lại Tân Cương. Mỗi khi chuẩn bị có các cuộc biểu tình của người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài là họ nhận được những tin nhắn đe dọa sẽ xử lý bắt giam gia đình ở trong nước. Mọi hoạt động của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài đều bị theo dõi rất sát, không kém gì ở trong nước. Ông Abdul Veli Ayub, một nhà ngôn ngữ học người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, những người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài cảm thấy rất lo lắng, bất an, họ không thể liên lạc được với gia đình mình ở trong nước, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người thân của mình bị bỏ tù. Tương tự những người Duy Ngô Nhĩ sống ở Pháp hay Đức, dù đã được nhập quốc tịch, họ cũng không được yên, thậm chí còn vẫn bị đe dọa bắt về nước nếu không đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, và như vậy, gia đình họ luôn bị chính quyền sử dụng làm con tin để gây sức ép.
Trở lại với sự kiện thời sự trên trang nhất các báo Pháp, như vậy là đã hơn một ngày ông Nicolas Sarkozy bị tạm giữ tại trụ sở của cảnh sát tư pháp.
Cựu Tổng thống Pháp bị triệu tập để thẩm vấn từ sáng hôm qua trong khuôn khổ điều tra nhận tiền tài trợ của chính phủ Libya cho chiến dịch tranh cử Tổng thống 2007 mà ông đã giành thắng lợi. Thời gian tạm giữ kéo dài 48 giờ, sau đó ông có thể phải ra tòa để nhận lệnh khởi tố. Sau 5 năm điều tra, đây là lần đầu tiên ông Sarkozy bị cơ quan điều tra thẩm vấn về hồ sơ này. Hình ảnh của cựu nguyên thủ Pháp xuất hiện trên khắp các trang nhất của báo ra hôm nay. Trang báo mạng Mediapart, nơi nắm giữ thông tin và tung ra vụ bê bối cho hay, trong vụ scandal Libya bị phát giác từ năm 2011 này, cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của một thẩm phán chuyên về vấn đề tài chính của Paris, giờ đây nhằm trực tiếp vào ông Nicolas Sarkozy và những người thân cận nhất của ông. Danh sách các tội trạng được điều tra tư pháp kê ra trong vụ này khá dài. Nào là tham nhũng chủ động và thụ động, hối mại quyền thế, biển thủ công quỹ, lạm dụng tài sản xã hội, giả mạo tài liệu, tẩy tiền trốn thuế, qua chữ tài sản bất hợp pháp, v.v. Lâm Mông nổi thắc mắc, quyết định tạm giữ để thẩm vấn Nicolas Sarkozy phải chăng có nghĩa là các thẩm phán thụ lý vụ án đã tập hợp được những bằng chứng mới về chi tiêu bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử Tổng thống để có thể trực tiếp cáo buộc ông Sarkozy? Phải chăng chính quyền Libya cuối cùng đã quyết định hợp tác với các nhà điều tra Pháp? Theo Le Monde, nhiều kiệu chức sắc của Libya dưới thời Gaddafi có lẽ đã cung cấp những chi tiết mới cho phép khẳng định các nghi vấn. Từ nhiều tuần qua, tư pháp Pháp đã nắm được nhiều tài liệu thu giữ trong lần khám xét nhà nhân vật người Thụy Sĩ Alexandre de Jouy, nhân vật trung gian trong vụ này, hồi năm 2015. Tuy nhiên, Từ trước đến giờ, Nicolas Sarkozy vẫn phản bác mọi cáo giác chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đã được tài trợ bất hợp pháp. Nhật báo Libération thì nhận thấy diễn tiến mới của vụ bê bối cho thấy vụ việc này vừa đáng mừng vừa chán nản. Xã luận của Libération viết, đúng thật, chính trị là một môn thể thao chiến đấu, nhưng tại sao ta cứ phải quen thấy việc đưa chính trị lên sàn đấu? Chán nản vì cái cảnh cánh hữu cứ kêu gào tư pháp ngoan cố vùi dập ông Sarkozy, vui mừng thì không phải thấy cảnh cựu tổng thống bị câu lưu mà việc này thậm chí còn đáng buồn, nhưng vui mừng vì nhận thấy cảnh sát, thẩm phán đã tiếp tục làm việc theo nhịp độ của họ một cách hoàn toàn độc lập để cố gắng trả lại sự công bằng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang một chủ đề chiếm trang nhất của tờ Le Figaro, tại Syria, người Kurdistan bị phương Tây bỏ rơi.
Vấn đề liên quan đến sự kiện sau khi chiếm thành phố Afrin bên biên giới Syria nằm trong tay quân nổi dậy người Kurdistan, Thổ Nhĩ Kỳ được đà lấn tới mở rộng cuộc tấn công ở vùng đông bắc Syria mà mục tiêu là để truy quét lực lượng Kurdistan, một đồng minh của các nước phương Tây trong cuộc chiến chống Daesh nhưng lại là một kẻ thù của Ankara. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO nhưng các nước phương Tây dường như bất lực không ngăn cản được Ankara tấn công lực lượng người Kurdistan. Xã luận tờ báo mang tựa đề ngắn gọn, chối bỏ để nói lên thái độ của các nước phương Tây trước đồng minh Kurdistan, những người đã phục vụ họ như là những người lính bộ binh của phương Tây trên mặt trận chống Daesh, vậy mà giờ đây phương Tây lại bỏ họ, hy sinh họ. Chính những người lính Kurdistan này đã trực diện chiến đấu chống thánh chiến giúp phương Tây, thế mà khi họ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công thì các nước phương Tây im lặng làm ngơ thì quả thật đây là một thái độ hèn kém, Le Figaro tỏ phẫn nộ.
Tiếp tục với trang báo Le Figaro, đến với một thời sự đang nóng lên những ngày qua liên quan đến Facebook để lộ thông tin cá nhân sử dụng mạng xã hội.
Phát ra công ty Mỹ Cambridge Analytica thu thập bất hợp pháp thông tin cá nhân của hàng triệu người sử dụng Facebook đang gây lo ngại khắp toàn cầu, và công ty Facebook cũng phải hứng chịu nhiều sóng gió từ vụ việc này. Le Figaro ghi nhận Facebook đối mặt với sự giận dữ của chính quyền Mỹ và châu Âu. Các nhà điều tra Mỹ và châu Âu đã mở các điều tra. Vụ việc không còn chỉ liên quan đến công ty Cambridge Analytica nữa mà Facebook cũng sẽ còn phải gặp nhiều rắc rối và có thể sẽ phải chịu những khoản tiền phạt rất lớn vì không tôn trọng người sử dụng. Theo Le Figaro, vụ việc đã làm tổn hại rất nhiều đến hình ảnh của Facebook dưới con mắt của công chúng cũng như của chính quyền nhiều nước trên thế giới. Viễn ảnh đáng lo ngại cho các nhà đầu tư vào Facebook. Từ thứ Hai đến hôm qua, cổ phiếu của tập đoàn Facebook đã mất hơn 11% trên thị trường chứng khoán, tương đương khoảng 60 tỷ đô la Mỹ bị bốc hơi. Nhân vụ việc này, nội bộ của Facebook cũng đang gặp không ít rắc rối.
Trong lĩnh vực môi trường, Libération lưu ý đến một hiện tượng đáng lo ngại liên quan đến đa dạng sinh học tại Pháp. Tại những vùng thôn quê, quần thể chim đang giảm đi nghiêm trọng.
Hôm qua, Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp công bố một nghiên cứu về các loài chim ở Pháp cho thấy, trong vòng 10 năm qua, 1/3 các loài chim ở Pháp đã bị biến mất trong các vùng đất nông nghiệp. Nguyên nhân không khó tìm, đó chính là do sự đẩy mạnh hoạt động nông nghiệp và sử dụng ngày càng nhiều thuốc trừ sâu. Các nhà khoa học Pháp khẳng định các loài chim đang biến mất khỏi các vùng nông thôn Pháp với tốc độ nhanh chóng mặt, đến độ là sự giảm sụt đó đang đạt tới mức gần thảm họa sinh thái. Đây là một thực trạng đáng báo động cho cách làm nông nghiệp từ vài ba chục năm trở lại đây ở Pháp. Các chuyên gia cho rằng cần phải khẩn cấp thay đổi mô hình để có một nền công nghiệp vừa cao sản vừa tôn trọng cá thể sống. Nếu cá thể sống bị tiêu diệt thì điều này cũng liên quan đến con người và nguy hiểm của nó không kém gì với hiện tượng biến đổi khí hậu.
Vừa rồi là phần điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học của Minh Anh với chủ đề Loài kiến Megaponera Analis, những chiến lược gia đáng gờm.
Tạp chí khoa học.
Kính thưa quý vị, dân gian có câu, kiến tha lâu cũng đầy tổ, hàm ý chỉ sự chăm chỉ cần cù, rồi cũng được đền bù xứng đáng. Thế nhưng với nhà nghiên cứu Eric Font, loài kiến còn có nhiều đặc tính thú vị khác. Khi quan sát cuộc chiến giữa loài kiến và mối tại bờ biển Nga, nhà nghiên cứu này phát hiện ra rằng kiến còn là những binh gia tuyệt vời và có một dịch vụ chăm sóc y tế theo kiểu quân đội rất hiệu quả. Không phải giống kiến nào cũng có những thói quen nhà binh kiểu ấy, đặc tính quân nhân này đặc biệt chỉ có ở giống kiến có tên khoa học là Megaponera analis, giống kiến hạ Sahara, những giống kiến càng to khỏe, có chiều dài đôi khi lên đến 2 cm. Đây là một trong những giống kiến được cho là rất hiếu chiến. Sau 29 tháng bám lấy tổ kiến từ sáng đến tối, anh Eric Fong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sinh học chuyên ngành nghiên cứu về kiến tại trường đại học Wurzburg của Đức vào tháng Giêng năm nay và cho đăng liên tiếp 5 bài nghiên cứu trên một tạp chí khoa học rất có uy tín của Anh, Proceedings B. Nghiên cứu của anh đã cho thấy giống kiến Megaponera analis quả thật là những binh gia đáng gờm như tựa bài nhận định của báo Le Monde được số ra ngày 14 tháng 3. Quá trình đi săn mồi, tấn công mồi, các công tác hậu chiến của Megaponera chẳng khác gì một chiến dịch quân sự, bao gồm các bước thăm dò đối thủ, bố trí quân lực, dàn trận, khai chiến, thu gom chiến lợi phẩm, thu nhặt thương phế binh và chăm sóc bệnh binh. Eric Fong trong một lần trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde đã cho biết điều gì đã thôi thúc anh nghiên cứu về loài kiến này.
Sau chừng một tháng quan sát, tôi nhận thấy rằng những con khỏe mạnh tha về tổ, những con bị thương, nhưng tôi không biết là phát hiện này có thực sự là mới hay không. Và vì lúc ấy, tôi cũng không có mạng Wi-Fi để kiểm chứng, cũng như là điện thoại để hỏi giáo sư. Thế là tôi cứ tiếp tục quan sát những con kiến bị thương đó rồi sẽ thế nào, ai chuyển chúng đi và bằng cách nào, trong một hành trình dài ra sao, loài kiến này sẽ tổ chức tấn công như thế nào, có bao nhiêu chiến binh, tỷ lệ thương vong trong giao chiến là bao nhiêu. Để rồi 3 tháng sau đó, khi giáo sư của tôi trở về, ông ấy tỏ ra hứng thú. Ông tức thì hỏi tôi có muốn làm tiến sĩ hay không.
Với giống kiến Megaponera, miếng mồi ngon nhất chính là mối. Thế nhưng, tổ chức tấn công ổ mối lại là một điều không dễ chút nào. Những ổ mối, theo như cách ví von của giới khoa học, giống như là những vương cung thu nhỏ, thành trì vững chắc, có hệ thống điều hòa không khí tự nhiên và lại rất hòa nhập với môi trường. Nhưng giống kiến vùng hạ Sahara này lại hiểu rất rõ là để có thức ăn, loài mối phải ra khỏi cứ địa của mình và đi gom nhặt các vật liệu chết như lá cây, cành, vỏ cây để cung cấp dinh dưỡng cho những luống nấm của mình. Để có được tất cả những thứ này, mối buộc phải đi tìm, chọn cho mình một địa điểm, phủ lên đấy một lớp mai bằng đất để tránh nắng và đương nhiên là những kẻ săn mồi, đồng thời nối điểm kiếm ăn với ổ mối bằng một con đường hầm. Do vậy, việc truy tìm địa bàn kiếm ăn của mối chính là nhiệm vụ đầu tiên của kiến trinh sát. Khi phát hiện được mục tiêu, kiến trinh sát tiếp cận, cẩn trọng một cách từ từ để thẩm định số lượng mối được triển khai.
Kiến do thám phải tỏ ra thật kín đáo, bởi vì nếu như những con mối canh gác phát hiện ra, chúng sẽ phát tín hiệu báo động và tất cả các con mối sẽ quay về nơi trú ẩn.
Một khi đã thu thập đầy đủ các thông tin, kiến trinh sát trở về ổ để gây dựng một đạo quân mà nó cần. Khoảng từ 100 đến 600 con sẽ được huy động, xếp hàng hành quân, đi đầu đàn là kiến trinh sát, nối theo sau là 2 hàng sĩ quan phụ trách đánh dấu đường đi bằng cách tiết ra chất pheromone. Kế đến là những con to khỏe, còn có nhiệm vụ bảo vệ tiền tuyến của lực lượng chủ đạo. Phần quân còn lại đi ở phía sau theo từng hàng 4 con và được bọc hậu bởi những con to khỏe khác. Khi đã áp sát mục tiêu, kiến bắt đầu dàn trận. Những con kiến to khỏe, có chiều dài thân thể 2 cm, được xếp vào vị trí tiên phong. Ai tung tín hiệu tấn công? Điều này anh Eric Fong vẫn chưa rõ. Nhưng, bất thình lình cả đội kiến lực lưỡng cùng lao lên đánh. Mục tiêu là gì? Phá tan lớp đất phủ do mối dựng nên. Một nhiệm vụ được hoàn thành một cách chóng vánh. Tiếp đến là đợt tấn công của những con kiến nhỏ hơn, có 5mm cơ bắp. Về phía loài mối, chúng cũng phải tổ chức phản công chia thành hai giới. Những chú lính mối có đôi hàm to khỏe, xung trận chặn kẻ thù một cách kiên cường, trong khi mà những con mối thợ tìm cách trở về hầm để đào thoát.
Hành động kháng cự của chú lính mối thật là anh hùng. Chúng cắn ở bất cứ đâu có thể, cắt đứt càng và râu, ôm chặt lấy bụng kiến và không buông ra nữa. Nhưng có những con kiến khác đến tăng viện, chúng cào cấu để cho mối phải nhả ra. Đến lượt chúng cắn lại, cho đến khi nào con mối đầu gần lìa khỏi thân. Và kiến bao giờ cũng là kẻ thắng trận. Chúng tiếp tục lao vào những con mối thợ còn lại. Nhưng đương nhiên, kiến cũng phải trả một cái giá rất cao.
Theo ghi nhận của Eric Fong, sau mỗi trận như thế, ít nhất có đến 1/3 quân kiến bị thương trong một cuộc giao chiến chỉ kéo dài từ 10 đến 15 phút. Chính vào lúc này, điều đáng ngạc nhiên nhất mới diễn ra. Đứng ngoài suốt cuộc chiến, những con kiến to khỏe giờ lại bắt tay vào việc. Số thì tha về tổ chiến lợi phẩm, mỗi con có thể tha đến 6 con mối, số khác thì chuyển thành lính cứu thương, vận chuyển những con kiến bị thương.
Sau trận đánh, mỗi trận kéo dài từ 10 đến 15 phút, các chú kiến không những bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm là những con mối, mà còn thu nhặt cả những kiến lính bị thương, những con bị mất một hay hai càng. Những con kiến này sau trận đánh đã tiết ra loại chất pheromone để cầu cứu kiến cứu thương đến hỗ trợ. Nhờ vào loại hóa chất này mà kiến cứu thương có thể biết đường, đến xem những con bị thương, ngậm chúng vào miệng và thả về tổ.
Những con nào bị thương quá nặng, mất hơn 3 càng thì đành chấp nhận số phận hẩm hiu bị bỏ rơi. Một sự sàng lọc đòi hỏi sự tham gia của chính những con kiến đó. Chúng sẽ không phát đi tín hiệu hóa học nào, cũng như là không chấp nhận vị thế ưu tiên.
Đó không phải là một sự hy sinh tình nguyện. Những con kiến này không thể đứng dậy và phát tín hiệu tuyệt vọng được. Nhưng cách hành xử như vậy mang tính tập thể, dựa trên một cơ chế rất đơn giản, thì có vẻ rất hiệu quả.
Một khi về đến tổ, trách nhiệm được giao lại cho các con kiến y bác sĩ. Chúng sẽ chăm sóc những con kiến phế binh đó như thế nào? Đến đây, các nhà khoa học Đức đành phải dùng đến một thiết bị camera cực kỳ nhỏ để quan sát 6 ổ kiến được gầy dựng trong phòng thí nghiệm.
Ngay ở trong các tổ kiến, có những điều mà chúng tôi đã quan sát thấy, và chúng tôi cho rằng đây là điều mới mẻ. Đó là những con kiến cũng biết chăm sóc vết thương cho con khác. Có thể nói như là dùng móng để lau chùi vết thương hoặc phòng ngừa vết thương bị viêm nhiễm. Tôi không chắc liệu có thể nói đó là một sự chữa trị thuốc thang hay không, bởi vì có thể đó là những chất phòng ngừa giúp rửa vết thương, lau chùi đất, có rất nhiều khả năng để phòng ngừa việc viêm nhiễm. Tuy nhiên người ta không rõ là vết thương đó đã thực sự bị viêm nhiễm rồi hay chưa, và các con kiến khác có chăm sóc chống viêm nhiễm bằng chất kháng sinh hay không.
Kết quả nghiên cứu này của Eric Fong được giới khoa học chuyên nghiên cứu về kiến trên thế giới hoan nghênh, bởi vì đây là lần đầu tiên người ta có thể tập hợp các tài liệu chứng minh một cách khoa học về việc kiến chăm sóc trực tiếp các vết thương cho đồng loại.
Chính xác là như vậy. Đây là lần đầu tiên người ta đã nhìn thấy một hệ thống, các bác sĩ, có thể gọi như vậy, cùng với xe cứu thương của kiến. Bởi vì bình thường ra, loài vật chỉ tự chăm sóc các vết thương của bản thân, ví dụ như con tinh tinh tự chăm sóc vết thương của nó. Thế nhưng, chăm sóc vết thương cho các con khác, thì đây là lần đầu tiên người ta quan sát thấy được một hệ thống chăm sóc có tổ chức hẳn hoi.
Phát hiện mới này của Eric Fong còn gợi mở thêm nhiều câu hỏi khác cần tìm hiểu. Đó là, những nạn nhân đó chết vì cái gì, hay nói một cách khác, tính chất của tình trạng nhiễm trùng là gì? Thành phần nứt giải màu nhiễm của kiến là gì? Bản chất của việc điều trị đó là phòng bệnh hay chữa bệnh, vân vân. Đây chính là những câu hỏi mà anh Eric Fong hy vọng sớm tìm ra được lời giải đáp khi tiếp tục làm sau tiến sĩ tại trường đại học Lausanne, Thụy Sĩ.
Vừa rồi là tạp chí khoa học về chủ đề loài kiến, những chiến lược gia đáng gờm. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, quyền lực tuyệt đối trong tay một người như ở Bắc Kinh, bất lợi cho các hoạt động kinh doanh với Trung Quốc. RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
tạp chí kinh tế.
Các nhà đầu tư và tài chính quốc tế nghĩ gì về nhiệm kỳ vô hạn định của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, tập trung quyền lực vào tay một người sẽ cho phép Bắc Kinh rộng đường đẩy mạnh cải tổ và cải tổ theo hướng cởi hay thắt? Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp lần lượt trả lời các câu hỏi trên và lưu ý là khi quyền lực tuyệt đối được đặt vào trong tay của một người hay một nhóm người thì thị trường Trung Quốc càng trở nên một bức tường thành kiên cố, đàm phán thương mại với Bắc Kinh càng thêm gian nan. Tại Bắc Kinh, trăm người như một, gần 3.000 đại biểu quốc hội vừa bầu lại ông Tập Cận Bình vào chức vụ lãnh đạo tối cao và không có gì ngăn cản ông Tập giữ chức vụ này cho đến mãn đời. Các nhà bình luận quốc tế đã khá thất vọng khi nhận thấy rằng mở cửa kinh tế không nhất thiết đưa Trung Quốc trở thành một nền kinh tế thị trường và cũng không có nghĩa là quốc gia này trở thành một nhà nước pháp quyền hay một nền dân chủ dù là không hoàn hảo. Trong quan điểm của ông Tập Cận Bình, thì nhu cầu cải tổ mô hình kinh tế nước nhà đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường thế giới ở vào thời điểm mà Mỹ đang thoái lui là những lý do chính đáng để thâu tóm quyền lực. Lập luận này là con dao hai lưỡi. Ý thức điều đó, lãnh đạo Trung Quốc đã đặt những người trung thành nhất với ông vào các chức vụ then chốt trong Ủy ban Kinh tế, trong lúc mà Bắc Kinh đang có quá nhiều các hồ sơ cần phải được giải quyết cấp bách. Những hồ sơ nóng bỏng đó gồm, về mặt đối nội, thì thứ nhất là cải tổ mô hình kinh tế của nước này, đang từ là xưởng sản xuất của thế giới, chuyển sang mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu để trông đợi nhiều hơn vào sức mua của 1,5 tỷ dân. Thứ hai là vấn đề nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng như là của các chính quyền địa phương. Về đối ngoại, từ khi lên cầm quyền năm 2013, ông Tập Cận Bình đã rao giảng về một giấc mơ Trung Hoa, triển khai dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, huy động 1.000 tỷ đô la vốn đầu tư để mở rộng cơ sở hạ tầng tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Kinh tế trưởng của ngân hàng ING đặc trách khu vực châu Á, ông Robert Carnell cho rằng một dự án dài hơi và tốn kém như vậy có nhiều cơ hội thành công hơn dưới một chế độ ổn định và quyền lực được tập trung. Dưới lăng kính của một chuyên gia thuộc ngân hàng ANZ, thì Trung Quốc cần có thời gian dài để thực hiện cải tổ, do vậy trao quyền vô hạn định cho một người như ông Tập Cận Bình không hẳn là một sai lầm. Sau cùng, ngay cả tổ chức EU của Anh nổi tiếng là có đường lối tự do, tuy không bênh vực, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng sở dĩ ông Tập Cận Bình đã dễ dàng thâu tóm quyền lực do đây là hậu quả từ hiện tượng có nguy cơ những căng thẳng cả về an ninh lẫn kinh tế trên thế giới sẽ gia tăng trong những năm tới, cho dù chuyên gia này nhận định việc thâu tóm quyền lực đó không bao giờ báo trước là kinh tế của Trung Quốc sẽ đi theo con đường tự do. Thách thức thứ ba đặt ra với Trung Quốc là đe dọa nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Cho dù bất kỳ một động lực nào đi chăng nữa đã dẫn đến việc Trung Quốc sửa đổi hiến pháp cho phép ông Tập Cận Bình lãnh đạo đất nước suốt đời, thì câu hỏi chính đặt ra là liệu các nhà đầu tư ngoại quốc đã đón nhận như thế nào cái tin ấy? Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp trả lời.
Écoutez, on a des divergences importantes d'interprétation de la signification de cette décision.
Có nhiều cách diễn giải việc ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch vô thời hạn. Một số chuyên gia cho rằng chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực để kiểm soát chặt chẽ hơn từ các hoạt động trong xã hội đến nội bộ đảng và kể cả về mặt quân sự. Một số khác thì nghĩ rằng đây là cách thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh duy trì ổn định trong 5 năm tới, tránh để nổ ra mọi cuộc tranh giành quyền lực. Tùy theo cách nhìn thì mới có thể trả lời rằng hệ quả kinh tế từ việc tập trung quyền lực này là tốt hay xấu. Các thị trường trên thế giới dường như không coi đây là một tin vui, bằng chứng là chỉ số chứng khoán sụt giảm. Nhưng thực ra, thay đổi trọng đại trên sân cờ chính trị Bắc Kinh không khiến giới đầu tư và tài chính lo ngại. Chứng khoán mất giá còn do những yếu tố sau đây. ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đã và còn đang tiếp tục tăng lãi suất có thể làm phương hại tới tăng trưởng toàn cầu. Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ dẫn tới nguy cơ chiến tranh thương mại, bất lợi cho tất cả các bên. Tăng trưởng của Trung Quốc qua đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định rằng việc ông Tập làm chủ tịch mãn đời sẽ giúp cho kinh tế Trung Quốc được ổn định hơn, hay đấy là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chính trị của Trung Quốc đang bị suy yếu, và vì thế mà Tập Cận Bình phải nhanh chóng thâu tóm quyền lực. Trong trường hợp thứ nhì này, thì đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Trung Quốc sẽ sụt giảm.
Vâng, nhưng liệu rằng việc tập trung quyền lực tuyệt đối như vậy vào tay của một người có là dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc sẽ được ổn định ít ra là trong ngắn hạn hay không ạ?
Alors tout à fait, c'est un peu le paradoxe, vous avez en général des...
Đúng là như vậy, và đó cũng chính là nghịch lý. Bình thường ra, những ai sang Trung Quốc làm ăn hay liên minh với các đối tác Trung Quốc đều muốn nước này được ổn định. Một chế độ tập trung nhiều quyền lực trong tay có thể là một dấu hiệu tốt khi mà các doanh nhân biết rằng trong một thời gian nhất định nào đó, họ sẽ phải làm việc với những ai, trong khuôn khổ nào, và từ đó các doanh nhân có thể thích nghi với tình huống. Nhưng kịch bản này không được hoàn hảo như vậy. Ở Nga, ông Vladimir Putin đã nắm quyền từ 18 năm nay, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục giới đầu tư ồ ạt đem vốn vào nước Nga. Thị trường không hẳn thiên về các chế độ độc tài với quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, khi quyền lực được tập trung vào tay của một người hay một nhóm người, thì các đối tác kinh tế và thương mại sẽ khó mặc cả, và họ sẽ ở trong thế yếu khi đến Trung Quốc hoạt động. Có lẽ đây là tâm trạng hiện nay của nhiều nhà đầu tư hiện diện tại Trung Quốc.
Thưa ông Boyo, với toàn quyền như thế đó thì liệu rằng ông Tập Cận Bình và ban cố vấn kinh tế của ông ta sẽ có lợi dụng cái thời cơ để mà đẩy mạnh các cái kế hoạch cải tổ hay là ngược lại khi mà cảm thấy không còn bị đe dọa nữa vì các cái áp lực chính trị đó thì các lãnh đạo ở Bắc Kinh sẽ an tâm hơn và họ lại còn có những cái tính toán nào khác nữa ạ?
Exactement, on peut l'envisager comme étant le signe que l'équipe au pouvoir est décidée à accélérer les réformes, des mesures, notamment
Nếu mà đẩy mạnh cải tổ thì lại có nguy cơ làm yếu đi đà tăng trưởng của Trung Quốc, mà đấy là điều tối kỵ đối với ông Tập Cận Bình cũng như đối với dàn cố vấn của ông ta. Thành thử có nguy cơ là Trung Quốc sẽ chẳng cải tổ gì cả, hay nếu có cải tổ thì lại không như mọi người chờ đợi, tức là theo hướng bảo hộ.
Xin một câu hỏi chót, đó là đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, từ những nước Đông Nam Á cho đến những cái nền kinh tế lớn hơn như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ấn Độ, thì liệu rằng họ có cảm thấy lo sợ hay không trước cái sự bành trướng ngày càng mạnh của Bắc Kinh?
C'est la perception très clairement que j'ai pu lire dans les analyses du Japon, de l'Inde en particulier, qui est assez inquiète de...
Đúng là như vậy, qua những bài phân tích mà tôi đọc được, tôi thấy phản ánh tâm trạng lo âu từ Nhật Bản đến Ấn Độ. New Delhi lo ngại cho thế cân bằng giữa Ấn Độ với Trung Quốc khi mà ông Tập Cận Bình nắm trọn tất cả quyền lực trong tay. Với quyền lực tuyệt đối đó, chính sách đối ngoại và cả chiến lược của Bắc Kinh sẽ càng thô bạo. Khi hai về chiến lược và ngoại giao mà thô bạo, thì chính sách kinh tế của Bắc Kinh với các nước láng giềng chung quanh cũng vậy thôi. Trung Quốc càng ỷ vào sức mạnh, lấn át các nước nhỏ và không khoan nhượng các nước lớn. Nhìn từ góc độ của các doanh nhân hay các nhà đầu tư, thì tương quan lực lượng giữa các quốc gia lớn trong khu vực đang được xếp đặt lại theo hướng căng thẳng leo thang. Điều đó không có lợi chút nào cho các hoạt động làm ăn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên phủ nhận vì bị trừng phạt nên phải hòa dịu với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Đài Loan bằng tàu sân bay. Nga ngăn chặn thông tin về chất độc Novichok bị nghi được dùng để mưu sát cựu điệp viên Skripal. Israel thừa nhận phá hủy lò hạt nhân quân sự của Syria vào năm 2007. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tư pháp siết chặt trọng kìm quanh cựu Tổng thống Pháp Sarkozy trong nghi án nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi.
Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Cải thiện đời sống người Nga, thách thức lớn nhất của ông Putin trong nhiệm kỳ mới. Tạp chí do Tu Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RKV tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.